Hoàng Bảo Nam nhìn từng sự việc xảy ra qua camera thì không yên tâm. Anh đi qua đi lại trong phòng. Đối tượng anh nhắm đến chỉ là Trịnh Thanh Phong. Thực ra khi nghe ba anh nói như vậy, anh đã có chút không muốn. Tuy trong lòng anh oán hận Trịnh Thanh Phong là có thật, nhưng ngay lúc này, khi nhìn Thiên Thanh sợ hãi đến như vậy, tim anh lại đau đến khó thở. Anh không muốn tổn thương cô, dù chỉ là một chút. Lập tức gọi cho ba, mệt mỏi nói: "Dừng lại bây giờ, chắc là vẫn chưa muộn đúng không ba? Chuyện này không phải chúng ta tự quyết định được. Còn... nhưng ba ơi, con không muốn tranh đấu kiểu này, và càng không muốn người con gái con yêu bị đưa ra làm công cụ để mọi người tàn sát lẫn nhau. Lỡ như..." "Con yên tâm, cứ đây và chờ tin tức của ba. Ba hứa Thiên Thanh trong lòng của con sẽ an toàn trở về, và ba sẽ bắt Trịnh Thanh Phong trả lại cho con những gì đáng lẽ phải thuộc về con. Con trai à, là đàn ông đừng sống quá tình cảm, sẽ không làm nên được đại sự. Nhớ kỹ lời ba." "Nhưng..." Ông nói xong thì đi trước, để lại anh một mình với bao ngổn ngang suy nghĩ. Hoàng Bảo Nam đang rất rối với những thứ được gọi là nên hay không nên, làm hay không làm. Thanh Phong đã có mặt tại điểm hẹn, là căn nhà ngoại ô thành phố. Trong tay anh là tất cả những thứ họ đang cần. Anh làm theo đúng yêu cầu là đến đây một mình, vì anh muốn đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho cô. Ung dung bước vào, trên khuôn mặt của anh lạnh lẽo, chẳng biểu lộ bất cứ sự sợ hãi nào. Coi chăng chỉ là cảm giác muốn nhanh chóng được gặp Thiên Thanh, và cho cô một niềm tin rằng anh sẽ luôn ở bên cô, che chở cho cô. Từ phía xa, Thanh Phong đã nhìn thấy được bóng dáng người con gái mà anh yêu. Hai tay bị cột chặt ra phía sau, thoạt nhìn thật khiến cho anh đau xót, tức giận. Cũng vì thế mà xông thẳng lên lồng ngực, anh hét lên: "Thả cô ấy ra ngay." "Cậu làm cái gì mà vội vã vậy? Thư thả uống chén trà rồi nói chuyện." Người đàn ông đứng đối diện quay mặt về phía trong, chỉ còn bóng lưng quen thuộc trước mặt. Anh vẫn kiên quyết nói: "Thả cô ấy ra trước, rồi muốn nói gì cũng được. Đại trượng phu không ức hiếp một người chân yếu tay mềm. Tôi đã nói rõ rồi, tôi chỉ cần cô ấy. Tất cả tôi sẽ đáp ứng cho các người." Không ngờ Trịnh Thanh Phong nổi tiếng trong thương trường, một người trên vạn người, hôm nay cũng lại để thua trước một người phụ nữ. Thôi được, mau thả người ra. Thiên Thanh được cởi trói, nhìn anh không kìm được xúc động, lập tức lao lại ôm chầm lấy anh mà khóc nức nở: "Thanh Phong, cảm ơn anh đã không bỏ rơi tôi. Tôi sợ lắm Thanh Phong, thật sự rất sợ." Bàn tay của anh đặt trên lưng của cô, vỗ vỗ ân cần trấn an cô: "Sẽ không sao đâu, đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em." "Mấy đứa trẻ này đừng đóng phim tình cảm trước mặt tiền bối chứ. Ta không có sở thích như xem phim Hàn đâu." "Tất cả đều ở trong vali. Kiểm tra." Chỉ một chốc lát mọi thứ đã xong. Một tên cầm vali và nói to: "Đủ rồi." Lúc này anh một tay ôm lấy cô, mắt vẫn uy nghiêm nhìn về phía trước và sóng giạc đáp: "Bác trai, là lý do gì để bác phải dùng tới cách này? Một người đàn ông hiền từ trong mắt của tôi, sao lại trở nên nham hiểm và thủ đoạn đến như vậy? Tiền có quan trọng tới mức phải đánh đổi như vậy không? Diệp Châu đâu phải thất thế trên thương trường, bác còn cần gì?" Ông nghe xong thì ngạc nhiên tột độ, mỉm cười quay lại vẫn điệu cười sảng khoái đó: "Đúng là ta đánh giá không hề sai. Thông minh lắm con trai, tư chất này là được thừa hưởng từ ba của con. Bác nói đi, chuyện gì đã khiến bác phải trở nên như vậy?" "Ta thiết nghĩ cậu nên về hỏi lại người cha vĩ đại của cậu. Năm xưa từng là anh em tốt với tôi, để tới mức phải trở mặt thế này thì hẳn là không phải là chuyện tự nhiên mà xảy ra. Cái gì cũng có nguyên do của nó." Cuốn hồi ký trên tay của ông rất nhanh được ném về phía Thanh Phong. Anh mở nó ra, bắt đầu cẩn thận từng đọc chữ một. "Anh Châu, thật sự xin lỗi anh, vì em đã giấu cái bí mật này rất lâu như vậy. Ngày đó em biết là anh đã rất vui sướng khi hay tin em mang thai đứa bé đầu lòng, con của chúng ta, là kết tinh cho tình yêu của chúng ta như anh nói. Em vẫn luôn thầm cảm ơn và mang ơn anh về tất cả những gì anh làm, đã chăm sóc và hy sinh cho em. Nhưng người em yêu vẫn không thể là anh. Em yêu Trịnh Nhân lắm. Nếu không có buổi tối hôm ấy, nếu em và Trịnh Nhân không sai lầm mà lao vào nhau như thiêu thân, vì nỗi nhớ kiềm chế quá lâu trong những ngày tháng xa cách thì đã không có cớ sự như ngày hôm nay. Em đã bị sẩy thai vì quá lo sợ anh sẽ biết mà em đã cố tình giấu giếm bằng cách mang thai giả. Cho tới ngày sinh, em cũng đã tìm bác sĩ để cùng tạo nên một trận đau đẻ giống y như thật. Và Mộc Diệp chính là đứa bé bị ba mẹ ruột vứt bỏ, được em lựa chọn. Con bé thật là xinh xắn và đáng yêu anh ạ. À, em vừa nhìn đã cảm thấy thích ngay. Nó có duyên với chúng ta, vì vậy em hy vọng anh sẽ yêu thương nó giống như con đẻ của mình. Cho tới khi anh biết sự thật này, xin anh hãy một lần tha thứ cho em anh nhé. Trịnh Thanh Phong như bị sét đánh ngang tai khi đọc xong và hiểu tường tận về mọi thứ. Không trách được bác trai lại như vậy. Giây phút này anh chỉ biết cúi đầu vì tội lỗi mà ba anh đã gây ra. Ông nhìn anh mà quát lớn: "Cậu còn gì để nói? Ai trả lại con gái cho tôi? Ba cậu đã giết chết một mạng người đấy, cậu biết không? Con gái của tôi, tình yêu của vợ tôi, tất cả chỉ vì ba của cậu mà tôi đã mất tất cả những điều đó. Cậu nghĩ là tôi dễ dàng vượt qua cú sốc này hay sao? Ông trời có mắt, tôi sẽ lấy lại công bằng cho con gái của tôi ngay bây giờ." Một khẩu súng được đưa ra trước mặt hướng về phía của Trịnh Thanh Phong. Thiên Thanh mở to mắt cực độ cầu xin: "Đừng, ông đừng bắn anh ấy." "Vậy được, để tôi bắn cô nhé, cô gái. Ba có thể nhắm vào tôi, cô ấy vô tội, đừng làm hại cô ấy." Anh bất lực lên tiếng, tay vẫn ôm chặt lấy Thiên Thanh. "Không, ông bắn tôi đi. Thanh Phong còn sự nghiệp, anh ấy là cuộc sống của rất nhiều nhân viên, công nhân và người dân lao động, anh ấy cần phải sống." "Không nói nhiều, Trịnh Thanh Phong, có nợ thì phải trả, mối thù này ta không thể nương tay." Khẩu súng được đặt bên thái dương của anh. Thiên Thanh liên tục lắc đầu, ôm chặt lấy anh, nước mắt tuôn xối xả. "Thanh Phong," anh ôm lấy cô nhỏ giọng, "xin bác tha cho cô ấy, coi như là cháu cầu xin bác một ân huệ cuối cùng." Rồi từ từ nhắm mắt lại. Cùng lúc này, cánh cửa bật mở ra, Mộc Diệp và Hoàng Bảo Nam chạy vào, đồng thanh kêu to: "Dừng tay! Ba ơi, ba dừng lại đi ba, đừng mà ba." "Con tới đây làm gì?" "Nam đã nói cho con nghe tất cả rồi. Ba, con xin ba đừng làm như vậy. Tuy ba không phải là ba ruột của con, nhưng lòng con thì luôn là như thế. Cuộc đời này con chỉ có duy nhất một người ba là thôi. Ba chồng con tốt bụng nhất thế gian, ba ấm áp lắm. Ba không phải là người thế này đâu. Ba đi về cùng với con, chúng ta sẽ cùng nhau sống đến già. Con sẽ chăm sóc cho ba và bù đắp cho ba phần đời còn lại. Con sẽ thay thế con gái ruột của ba để ở bên ba, báo hiếu cho ba. Ba hãy dừng lại đi nhé." Mộc Diệp nắm tay của ông vừa khóc vừa nói. Khi biết được sự thật, cô lại càng thấy mình thương ông hơn. Bà cô đã vừa phải chịu đựng nỗi đau tinh thần quá lớn, lại vừa phải gả chồng nuôi con. Bà phát hiện ra đó không phải là con ruột của mình, còn gì cay đắng hơn. Cô tự nhủ với lòng sẽ trở thành một cô gái thật tốt để ông không phụ công ơn của ông. "Về với con nha ba, ba con mình nương tựa vào nhau và sống những ngày tháng vui vẻ ba nhé." "Mộc Diệp, con gái bé bỏng của ba." Ông xúc động buông khẩu súng xuống sàn, ôm lấy cô và khóc. "Diệp, ba hiểu rồi. Tất cả đã qua rồi. Ba sẽ lo cho con. Con đừng buồn. Con chính là con gái của ba, không bao giờ thay đổi. Đi về thôi." Hai ba con dắt nhau đi trong lặng lẽ. Thiên Thanh ai oán nhìn Hoàng Bảo Nam với ánh mắt tức giận. Bảo Nam biết chỗ này có thể ngang nhiên đi lại chỗ này thì hẳn là một người ngu ngốc như cô cũng phải nhìn thấu được sự thật. Anh cũng nhìn cô nhưng không dám lại gần. Anh hiểu bây giờ dù có nói 100.000 lần cũng không thể lấy lại hình ảnh trước đây của mình trong tim của cô. Trịnh Thanh Phong bước tới trước mặt của anh lạnh lùng nói: "Tình yêu của cậu dành cho cô ấy chính là như vậy sao? Hoàng Bảo Nam, hãy học cách trưởng thành trước khi yêu thương một ai. Cậu sai rồi đấy. Thật may mắn cho tôi đã không để Thiên Thanh bước về phía cậu." Sau đó anh nắm tay cô chuẩn bị rời đi thì một bất ngờ khác lại ập tới. Tên cầm đầu vội cầm khẩu súng lúc nãy nhắm thẳng vào người Thiên Thanh và nói: "Trịnh Thanh Phong, Thảo Vi bỗng nhiên biến mất, có phải là do mày giết? Hôm nay tao sẽ cho mày hiểu cảm giác đau đớn khi mất đi người mình yêu thương nhất." Chưa kịp để anh giải thích, hắn ta đã bóp cò. Chỉ trong tích tắc, anh vội xoay người ôm cô vào lòng, đỡ lấy viên đạn đó. Máu tươi chảy ra đỏ thẫm hết áo của anh. Thiên Thanh nhất thời hoảng loạn mà gào lên: Thanh Phong, Thanh Phong, cứu người. Anh Phong, xin đừng bỏ em. Trợ lý Quang cùng lúc xuất hiện với rất nhiều người áo đen. Thanh Phong nhanh chóng được đưa ra xe. Khuôn mặt của anh nhợt nhạt, tay vẫn nắm chặt lấy tay của cô. Cô nhìn anh khóc lớn. Có rất nhiều cách để bảo vệ em, sao anh lại chọn cách đau đớn như vậy? Em xin lỗi, Thanh Phong. Môi anh mấp máy, cố sức nói một câu rất nhỏ bên tai của cô. Điều duy nhất không nên xin lỗi trong cuộc đời này chính là vì thích một người mà phải nói lời xin lỗi. Thiên Thanh, anh yêu em. Nói xong, Trịnh Thanh Phong ngất đi. Cô cũng vì không chịu nổi những đả kích vừa xảy ra mà ngất đi ngay sau đó. Hoàng Bảo Nam vẫn luôn túc trực ở bệnh viện. Khi nghe tin Trịnh Thanh Phong đã qua khỏi cơn nguy kịch, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Thiên Thanh vì thể trạng không tốt, đi kèm với những cú sốc tinh thần quá nặng, khiến cô lâm vào trạng thái bị mất ý thức. Cô mơ màng tỉnh giấc một chút, rồi lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cứ như vậy, lặp lại liên tục. Trong cơn mê, cô luôn miệng gọi: Sa Khiêm, Sa Khiêm, đợi em với. Sa Khiêm, lớn lên em sẽ chỉ là cô dâu của anh, anh cũng sẽ là chú rể của em. Rồi bừng tỉnh, với mồ hôi đổ ra rất nhiều ở lòng bàn tay và lưng, cô không để ý tới Hoàng Bảo Nam ở bên, hai tay ôm đầu, chợt bồi hồi nhớ lại tất cả. Dòng nước xanh thơ mộng, bờ cát trắng trải dài, gió thổi êm êm. Một chàng trai hoảng hốt gọi: Nè, em tỉnh dậy, tỉnh dậy, em có sao không? Sau đó rất nhanh là một nụ hôn. Dù đó không phải là nụ hôn của tình yêu, mà là nụ hôn để hô hấp nhân tạo, nhưng vẫn có thể khiến cô nhớ mãi. Khi tỉnh lại, cô như gặp được một chiếc phao cứu sinh, sợ hãi mà ôm chầm lấy anh. Cũng từ lúc đó trở đi, anh nghiễm nhiên là người hùng trong lòng của cô. Một tuần được ở bên cạnh anh cũng là một tuần hạnh phúc. Một cô gái 14 tuổi cũng đã biết ngại ngùng trước những rung động đầu đời. Anh nắm tay cô, dắt cô đi trên những cung đường dài ở quê nhà thân yêu. Anh cứ như là bạch mã hoàng tử xuất hiện trong câu chuyện cổ tích, mang tới cho cô rất nhiều màu sắc của cuộc sống mà từ bé cô không cảm nhận được. Mọi vất vả của ngày thường đều được anh biến thành niềm vui, niềm hạnh phúc. Rồi ngày chia tay cũng đến. Vì anh không sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này, anh chỉ cùng gia đình về nhà bà con chơi trong dịp nghỉ hè mà thôi. Tối hôm đó trước khi đi, anh đã tìm cô. Lần đầu tiên trong đời cô đã biết thế nào là tim đập loạn nhịp khi anh bất ngờ hôn lên môi. Một nụ hôn rất khẽ thôi, nhưng lại làm cho cô xao xuyến lạ thường. Anh ôm cô vào lòng và nói rằng: Hãy ở đây chờ anh, nhất định anh sẽ về và cưới em. Tất nhiên là cô đã gật đầu đồng ý. Qua ngày mai, khi còn nhiều điều chưa kịp nhắn nhủ với Sa Khiêm, cô đã tức tốc chạy đi tìm anh. Cô chạy rất nhanh, nhưng không thể nào đuổi kịp chiếc xe đã lăn bánh. Cô chỉ nhìn theo sau và hét to: Sa Khiêm, lớn lên em sẽ làm cô dâu của anh. Cảm giác nhớ nhung mối tình đầu làm cô bật khóc, nước mắt rơi xuống ướt đôi gò má, rồi trượt dài xuống cổ vỡ tan. Chân cứ thế chảy, cô muốn chạy ra nơi mà lần đầu tiên anh đã cứu cô. Nhưng không những từ lúc ấy cô đã quên mất anh. Một cú ngã định mệnh mà đến bây giờ cô mới nhớ. Đầu của cô đập vào tảng đá đó không quá mạnh, nhưng vẫn khiến máu tươi chảy ra. Và điều làm cô ngạc nhiên nhất vào lúc này là cũng vì chính lần té đó mà cô đã quên mất mọi ký ức giữa cô và Sa Khiêm. Cô đã quên tất cả những gì liên quan tới anh. Chẳng trách sao có một lần ba cô đã từng nói: Có những thứ đã là duyên thì không thể thay đổi, dù muốn hay không. Vậy nên đôi khi quên đi cũng là một cách khiến người ta khỏi rơi vào vòng của đau khổ. Từ bây giờ trở đi, con phải nhớ là không được động lòng trước bất kỳ ai. Con là con dâu nhà họ Trịnh, con nhớ chưa? Tất cả hiện về như một cuốn phim quay chậm. Ánh mắt đó, nụ hôn đó, người đã cứu cô đêm đó, chàng trai trong bữa tiệc đó chính là anh. Đúng, chính là Sa Khiêm. Nhìn thấy Thiên Thanh hoảng loạn lắc đầu dữ dội, liên tục ú ớ khóc lóc, Hoàng Bảo Nam nhanh chóng đi gọi bác sĩ. Cho tới khi cô được khám và kiểm tra đầy đủ xong, anh liền nhanh chóng và hỏi lý do. Cô sao lại như vậy hả bác sĩ? Trước đây cô bị một va chạm mạnh làm ảnh hưởng tới não. Có thể nguyên nhân là hiện tượng não bị chấn động do hộp sọ bị rạn nứt, lại không được chăm sóc về dinh dưỡng, dẫn đến thiếu máu. Thế nên có một đoạn ký ức hoặc một vài câu chuyện rất nhỏ cô đã quên đi. giống như việc mất trí tạm thời. Sau khi trải qua cú sốc vừa rồi, có thể cô đã nhớ lại mọi thứ, nên lâm vào tình trạng rối loạn thần kinh. Cần để cho cô ấy được thư giãn thoải mái, từ từ giảm thiểu căng thẳng, cô ấy sẽ bình thường lại thôi, không có vấn đề gì to tát cả. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Bảo Nam nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, quay về phòng bệnh. Lúc này cũng đã hiểu, thấy người giúp việc đang đút cháo cho cô ăn. Trên gương mặt cũng đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Ánh mắt vô hồn của Thiên Thanh vẫn nhìn xa xa. Thật ra cô có chút oán trách ông trời, sao không cho những kỷ niệm đẹp đẽ đó lùi vào dĩ vãng? Tại sao một lần nữa lại trêu chọc cô, bắt cô đứng giữa sự lựa chọn? Tình cảm của cô và Thanh Phong đã dần trở nên tốt hơn, thì bây giờ lại bị giằng xé giữa quá khứ và hiện tại. Không phủ nhận là cô muốn tìm Gia Khiêm để đứng trước anh nói hết tất cả, để được anh nghe trả lời, giống như anh đã từng nói với cô: nếu một ngày em nhớ ra anh là ai, anh sẽ cùng em vẽ lại ký ức. Bộ lấy tay lau đi giọt lệ vừa trực trào ra. Cô không muốn cho những người xung quanh nhìn thấy tâm trạng của mình lúc này. Quay mặt về phía Bảo Nam lạnh lùng nói: dù sao cũng cảm ơn anh đã chăm sóc tôi, nhưng giờ phút này tôi không muốn đối diện với anh. Tôi vẫn chưa thể chấp nhận được những chuyện vừa xảy ra là sự thật. Hoàng Bảo Nam trong tôi, anh ấy không phải là anh. Cô nhìn anh lắc đầu, tỏ rõ thái độ thất vọng. Hai tay anh nắm hờ vào nhau buồn bã trả lời: anh hiểu rồi. Em cố gắng ăn uống giữ gìn sức khỏe, anh đi đây. Nói xong anh bước đi, ra tới cửa, chân chợt dừng lại, nhìn cô thêm một chút nữa, anh cất giọng nhỏ nhẹ: thật lòng xin lỗi em. Hoàng Bảo Nam đã rời đi, bản thân cũng đã khỏe hơn nhiều. Cô đi tới phòng bệnh của Thanh Phong, nhìn anh mệt mỏi đau đớn nằm trên giường. Cô thấy cay cay ở khóe mắt, ngồi bên cạnh giường nắm lấy bàn tay của anh, như cảm nhận được hơi ấm đó. Anh từ từ mở mắt, nhìn cô dịu dàng, nhỏ giọng: em ổn hơn chưa? Dạ em không sao, anh còn đau nhiều không? Anh không đau nữa. Cô lườm anh giọng bướng bỉnh: xạo. Anh nói thật mà, lúc nãy có đau, giờ thì hết rồi. Nhanh như vậy ư? Cũng thật tốt mà. Vì có em ở đây nên anh không thấy đau nữa. Anh lại miệng lưỡi rồi. Trịnh Thanh Phong, hóa ra anh cũng rất ngọt à? Trước đây chỉ giả vờ lạnh lùng với em. Không phải, chứ sao nữa? Anh chỉ có thể ngọt ngào với người anh yêu mà thôi. Mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô say đắm và dịu dàng, phút chốc làm cô thật là mắc cỡ. Miệng chúm chím ngại ngùng nói: anh đừng có nhìn em như vậy. Nắm lấy bàn tay của cô, anh tiếp tục nói: Thiên Thanh, mình làm người yêu nhé, được không? Trên khuôn mặt của cô bỗng chốc cứng đờ, khi không biết phải nói sao trước câu hỏi đó của anh. Cô cũng không hiểu lý do gì lại khiến cô vân vân không muốn trả lời, môi lắp bắp: đợi anh hết bệnh rồi hãy tính. Anh đổi ý rồi. Câu nói này làm cô có một chút buồn man mác. Cô nhìn anh khó chịu nói: anh đùa giỡn với em thì cảm thấy vui sao? Anh không đùa, anh đang chân thật với em. Anh đổi ý rồi. Ừ, anh đổi ý thì em đồng ý cho anh hài lòng đấy. Ok, không làm người yêu nữa nhé. Được, làm ba của con em và làm mẹ của con anh. Thiên Thanh nghe xong câu nói này, trong mắt hiện lên ý cười rạng rỡ, đưa tay đánh nhẹ vào người của anh mà cất giọng: thật là kiểu gì anh cũng nói được. Anh đau. Sao lại đau? Vì em đánh trúng vết thương của anh. Cô lo lắng nhìn anh, thì ra Trịnh Thanh Phong lại nhõng nhẽo đến như thế. Trong bụng nghĩ vậy, nhưng miệng vẫn dỗ dành: em không cố ý, để em xem vết thương ở đâu nào, em sẽ tránh xa chỗ đó ra nhé. Anh kéo tay cô lại gần, đặt tim lên tim của mình hài hước trêu chọc: nó ở đây nè, em làm nó đau, bây giờ em phải chịu trách nhiệm đấy. Anh lỡ thương em rồi, đừng bao giờ rời xa anh. Cô im lặng nhìn anh vài phút, mỉm cười cố tình lảng tránh sang chuyện khác: em gọt trái cây cho anh ăn nhé, phải bổ sung thật nhiều vitamin mới nhanh khỏe được. Em yên tâm, anh vẫn đủ sức để sản xuất ra tiểu bào bào. Giọng anh cười thật là sảng khoái. Thiên Thanh bị anh chọc đến đỏ mặt, lẩm nhẩm một tiếng: lưu manh. Một tuần sau, cứ mỗi ngày qua đi, cô vẫn ở trong bệnh viện cả ngày để chăm sóc và bên cạnh anh. Cô và anh cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện, những sở thích, và cùng nhau vạch ra kế hoạch nhỏ, cùng nói, cùng cười, cùng hát vu vơ. Cô và anh đã hiểu về nhau hơn, đã cảm thấy gắn bó hơn. Trong một tuần chỉ vì tập trung tới anh nên cô đã tạm quên đi câu chuyện của riêng mình. Cô tuy có thể trẻ con nhưng cô biết rõ được vị trí của mình đang ở đâu. Chính là bà xã của Trịnh Thanh Phong. Trước mắt cô phải thực hiện đúng vai trò của một người vợ. Tình cảm năm xưa cô vẫn nhớ, nhưng bây giờ có lẽ không phải là thời điểm thích hợp để tìm tới Gia Khiêm. Tiếng gõ cửa vang lên, người bước vào chính là Mộc Diệp. Cô ấy ôm bó hoa cát tường tím trên tay và vui vẻ nói:
"Tôi tới thăm anh Phong."
"Cô ngồi đây chờ một xíu nhé. Anh Phong đã được bác sĩ kiểm tra lần cuối trước khi xuất viện. Tôi đi ra ngoài mua chút đồ."
"Được."
Thiên Thanh vừa rời đi, cũng là lúc Thanh Phong trở lại. Anh ngạc nhiên khi thấy Mộc Diệp đang ngồi trong phòng, lên tiếng:
"Em tới lâu chưa?"
"Dạ cũng mới thôi. Anh đã khỏe hẳn chưa?"
"Tạm thời ổn rồi. Chiều nay anh trở về nhà."
"Thật là vui mừng. Vậy là sắp được anh Phong thực hiện lời hứa trở đi chơi rồi."
"Anh không quên đâu. Và cũng muốn mời em đi ăn để cảm ơn em ngày hôm đó đã tới giúp anh."
"Đấy là việc em phải làm. Ba em cũng đã vui vẻ lại như xưa. Đôi khi trong cái rủi lại có cái may anh ạ."
"Em nói rất đúng Mậu Diệp. Cuối cùng chúng ta đã được gỡ nút thắt và tìm được những bình yên đáng trân quý trong cuộc sống này."
"Anh à, có chuyện này em quên nói. Hôm khiêu vũ với con trai tập đoàn Rô gì ở bữa tiệc ấy, em có nghe phong phanh. Bên họ đang có ý hợp tác cùng phát triển với bên Trịnh gia đấy."
"Vậy sao? Anh chưa nghe ba anh nói về việc này."
"Lần này là đích thân cô ấy sẽ đảm đương."
"Anh nghĩ là có cơ hội hợp tác cùng với Rosie là quá tốt rồi. Anh cũng muốn xử."
"Dạ thôi em về để anh nghỉ ngơi nhé. Hẹn gặp sau anh Phong."
"Cảm ơn em, Diệp."
Lựa xong ít món đồ cần thiết, Thiên Thanh lập tức đi về bệnh viện. Đang chuẩn bị đi qua bên kia đường thì chuông tin nhắn điện thoại vang lên. Nghĩ là Thanh Phong cần mua thứ gì đó nên cô chợt dừng lại, rút từ trong túi xách ra. Không phải là tin nhắn của anh mà là một người khác. Thiên Thanh suy nghĩ vài giây rồi vội đọc:
"Anh muốn gặp em tại sân bay 10 giờ sáng nay. Hy vọng là em sẽ tới. Có vài điều anh muốn nói cùng em."
"Là Hoàng Bảo Nam. Tại sao anh lại muốn gặp cô và lại gặp ở sân bay?"
Thiên Thanh hoang mang suy nghĩ. Chẳng lẽ anh ấy sẽ đi đâu? Bây giờ đã là hơn 9 giờ. Từ chỗ này ra sân bay nhanh nhất cũng phải 15 phút. Cô không có nhiều thời gian để phân vân và so dự nữa. Những kỷ niệm bên Bảo Nam, những hình ảnh đẹp đẽ nhưng ngắn ngủi mà cô và anh đã cùng nhau trải qua, những câu nói tình cảm anh đã dành cho cô, tất cả bỗng nhiên xuất hiện trong tâm trí, chợt làm cô thổn thức. Vẫy tay bắt một chiếc taxi đang đậu ở gần đó, cô quyết định tới chỗ hẹn để gặp anh. Thực ra cô có nhiều điều muốn nói cùng với anh. Chạy nhanh vào phía trong, sân bay tuy đông đúc nhưng cũng thật không khó để tìm thấy anh. Một thân ảnh cao lớn, phong trần và tuấn tú, ánh mắt của anh cũng rất nhanh đã tìm thấy cô. Nhìn anh đứng bên một chiếc vali thật to, không hiểu sao có một sự xúc động dồn nén làm cô cảm thấy cay cay ở khóe mắt. Cô chạy lại gần, nhẹ nhàng nói:
"Anh đi đâu sao?"
"Cuối cùng em cũng đã tới."
"Anh có gì muốn nói cùng em, anh nói đi."
"Thiên Thanh, em còn giận anh không?"
"Em đã suy nghĩ kỹ rồi, em không còn giận anh, mà em giận chính mình. Chính em đã khiến cho anh trở nên như vậy. Nên anh không sai, chỉ là..."
"Em đừng nói như vậy, anh sai rồi. Thanh Phong nói đúng, có lẽ anh yêu em, nhưng tình yêu đó là chưa đủ để em có thể cảm nhận được. Em nên học cách anh trưởng thành trước khi anh muốn bên cạnh em. Vì tình yêu chính là sự bảo vệ, chứ không phải là chiếm đoạt. Anh đã thức trắng mấy đêm để suy nghĩ lại tất cả. Có lẽ anh sẽ đi đến một nơi nào đó, một thành phố xa lạ và mới mẻ. Không phải để anh quên đi được em, cũng không phải để chạy trốn thực tại, mà là để bắt đầu yêu em bằng một cách thật khác, để giữ em trong tim anh trọn vẹn nhất. Bởi vì khi thương một người là hãy để họ tự do, tự do đi trên con đường mà họ muốn, tự do làm điều mà họ thích và tự do gặp người mà họ muốn nương tựa."
"Bảo Nam." Mùi cô mấp máy gọi tên anh, mắt cô long lanh nước. Cảm giác này quá tệ đối với cô lúc này.
"Thiên Thanh à, em còn nhớ anh đã từng nói với em, em chính là tình yêu sét đánh đầy chân thật của anh. Và tới giây phút hiện tại, anh vẫn cảm thấy mình đã thật may mắn khi gặp được em. Em đã cho anh hiểu tình yêu đích thực là thế nào. Em đã dạy cho anh trở thành một người tốt đẹp hơn. Em đã cho anh thứ ánh sáng kỳ lạ mà mỗi khi anh nhìn vào đó, anh lại cảm thấy ấm áp. Anh có thể bất chấp mọi thứ để lạc vào thế giới của em. Trên đời này có trăm vạn người, nhưng chúng ta đã gặp được nhau. Trên đời này có trăm vạn kiểu tình yêu, như tình yêu của anh đã dành cho em, dù là đơn phương, dù là xuất phát từ một phía, nhưng anh sẽ luôn trân trọng cô bé của anh. Thì Thành không biết nói gì vào lúc này, cô cứ vậy nhìn anh và khóc, nước mắt của cô chảy xuống ướt hai bên má. Anh đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt đó, tiếp tục nói: "Em đừng khóc, vì em khóc anh sẽ đau lòng lắm đấy. Công chúa à, anh đi rồi, em phải giữ gìn sức khỏe thật là tốt và sống thật vui vẻ nhé. Anh sẽ nhớ về em với những kỷ niệm đẹp nhất, nhớ những lời anh dặn. Nếu không anh sẽ rất lo lắng về em đấy, biết chưa? Anh không xứng đáng với em vì những gì anh đã gây ra. Không phải là anh không muốn theo đuổi em, nhưng anh không đủ tư cách để làm điều đó nữa. Nếu sau này được gặp lại em, có thể là 1 năm hay 10 năm nữa, nhất định anh vẫn sẽ nói với em rằng năm đó anh đã từng rất yêu em." "Anh Hoàng Bảo Nam, em xin lỗi." "Em không cần phải xin lỗi, là anh tự đánh mất tình cảm của em. Nếu phải chọn xóa đi hoặc hoàn toàn niềm vui hoặc hoàn toàn nỗi buồn cho cuộc đời của mình, em sẽ xóa những gì? Còn anh sẽ chấp nhận xóa hết niềm vui của mình, bởi vì em là nỗi buồn trong tim của anh, một nỗi buồn anh không bao giờ muốn quên." "Em hãy cứ như vậy nhé, Thiên Thanh. Hãy cứ là cô bé của anh, bướng bỉnh, cố chấp, đáng yêu. Đừng cố gắng hoàn hảo, điều đó sẽ làm cho em mệt mỏi hơn mà thôi. Hãy cứ sống với những khiếm khuyết, sống như là chính em, rồi sẽ có một người bước đến và lấp đầy những điều em thiếu. Đó chính là ý nghĩa của việc yêu thương. Và anh sẽ luôn dành riêng một chỗ trống trong lòng của mình cho riêng em. Anh đi nhé." Anh bất ngờ hôn lên trán cô một nụ hôn, rồi quay lưng kéo vali lạnh lùng bước đi. Thiên Thành bỗng chạy lên phía trước, chặn ngang anh, bình tĩnh cất giọng: "Hoàng Bảo Nam, cảm ơn anh đã có mặt trong cuộc đời của em. Hãy bình an, hẹn gặp lại." Anh nhìn cô, cảm thấy trái tim của mình đang co rút đến tội nghiệp. Anh nhớ cô, nhưng không cách nào để đến gần cô. Anh sẽ gói ghém mảnh thanh xuân tươi đẹp đó và mang tới một nơi bình yên hơn. Anh sẽ giấu cô vào trong hồi ức, vào một góc nhỏ, mãi mãi không phai nhòa. Gật gật đầu trả lời: "Tạm biệt em." Trịnh Thanh Phong vì không gọi được cho Thiên Thanh mà lo lắng đi tìm. Được mọi người bệnh viện chỉ là cô đã đến taxi đó, anh đuổi theo và chứng kiến hết câu chuyện của hai người. Thấy cô khóc đến thương tâm thì bỗng xót xa, vội vàng lại gần, nắm lấy tay của cô ân cần mà nói: "Đi về thôi." "Anh Phong, sao anh biết em ở đây?" "Những nơi em đi qua đều có dấu chân của anh đấy, em có tin không?" Thiên Thanh bị anh chọc thì bật cười, đưa tay lau lau những giọt nước mắt còn đọng lại bướng bỉnh. "Tất nhiên là em không tin rồi, có ngốc mới tin những gì anh nói." "Lý do làm em khóc là gì? Em nhớ cậu ta sao?" Gật gật đầu nhìn anh tỏ vẻ đồng ý, khuôn mặt của cô lúc này ướt sũng như con mèo nhỏ, giống như một đứa trẻ mới bị bắt nạt, dễ thương vô cùng. "Có ai nói với em là em rất giỏi không Thiên Thanh? Giỏi tới mức dám can đảm nhận mình nhớ một người đàn ông trước mặt chồng." "Chỉ là em hơi thật thà thôi mà." "Anh không cho phép em nhớ nữa. Kể từ bây giờ, hãy nhớ tới một mình anh là đủ. Còn nếu không, hãy để cho anh được nhớ em, nhớ thật nhiều để đủ cho cả hai." Anh nhìn cô như để khẳng định những gì mình vừa nói là thật. Anh đã thấy mình yêu cô, anh thấy mình cần cô, và anh thấy mình không thể sống thiếu cô từ khi viên đạn đó cắm vào người của mình. Đau đớn đó không bằng cái cảm giác sợ người mình yêu bị đau đớn. Bàn tay của anh bỗng nắm lấy bàn tay nhỏ của cô rất chặt, chặt tới mức làm cô đau. Giọng nói ấm áp nhắc lại một lần nữa: "Người ta có thể gọi em bằng tên thật, bằng biệt danh, bằng danh phận Trịnh phu nhân, còn anh chỉ muốn từ nay sẽ được gọi em bằng 5 chữ, người tình nhỏ của anh. Bởi vì hãy là người tình để không bao giờ nói chia tay." Giữa đông đúc rất nhiều ánh mắt xung quanh, anh vẫn bình thản trao cho cô một nụ hôn đầy ngọt ngào. Trái tim cô đập thật nhanh, cô đã cảm nhận được hạnh phúc, cái hạnh phúc thật nhỏ bé này. Ngày mai: "Thanh Phong à, bà muốn thông báo cho con một tin vui, là cuối cùng Trịnh gia chúng ta đã bắt tay hợp tác với tập đoàn vô cùng nổi tiếng Rosie. Với dự án lần này sẽ đưa công ty chúng ta tiến thêm một bước tiến dài, làm bàn đạp cho những năm tháng về sau. Con hãy hết sức tranh thủ cơ hội này nhé." "Lần này con phải cảm ơn ba. Ba của con làm gì cũng nhanh chóng, là tấm gương cho con học hỏi cả đời này." Kinh doanh cần ba nguyên tắc: đi đầu, dứt khoát và tàn nhẫn lúc cần. Ba độ tuổi này rồi cũng không thể theo con mãi được. Con phải tự mình đối đầu giữa thương trường khốc liệt này thôi. Hoài bão, tham vọng, chinh phục là những khái niệm con phải luôn ghi nhớ nếu muốn đứng vững và lâu dài. Con trai của ba rất tự hào về con. Con sẽ liên hệ và hẹn gặp đối tác để bàn về công việc cụ thể. Không cần, ba đã sắp xếp tối nay cùng ban quản trị của Rosie dùng bữa cơm thân mật. Con nhớ dẫn theo Thiên Thanh. Con bé bây giờ dù sao cũng đã được là nữ chủ nhân ở trong Trịnh gia. Bất kỳ một bữa tiệc quan trọng nào cũng không được thiếu tân phu nhân. Dạ con rõ rồi, con sẽ gọi người chuẩn bị cho cô ấy. Còn việc này nữa Phong à, hai đứa đã có tin vui chưa?
Tin gì là sao ba?
Khi nào thì ba mẹ mới có cháu ẵm bồng đây? Bằng tuổi ba mẹ, người ta đã con cháu đầy đủ đầy đàn rồi kìa. Cậu thật là không giống ba một tí nào, kém cỏi quá con trai.
Ba, ba ấy cứ đợi đấy.
Anh vẫn luôn hài hước với ba mình như vậy. Buổi tối, cũng như thường lệ, mỗi lần có việc phải đi cùng anh thì Thiên Thanh luôn được chuyên gia đến và trang điểm một cách kỹ càng để phù hợp với chiếc đầm công chúa màu trắng muốt, được thiết kế những bông hồng trắng từ trên xuống dưới. Mái tóc của cô được xõa dài và thẳng như một làn suối, mềm mại và bồng bềnh. Đôi môi màu hồng trong suốt, đi kèm là mi mắt màu hồng nhạt, thoạt nhìn thì ngọt ngào và xinh xắn như một bông hoa mới nở. Mang đôi giày cao gót màu trắng cùng với trang sức ngọc trai trang nhã và tinh tế, cô nhìn mình trong gương rồi mỉm cười thốt lên:
lạ thật, tôi thích quá.
Nghe nói bộ váy này là cậu chủ lựa cho cô đấy à?
Thật sao? Anh thật là hiểu tôi.
Thường thì khi yêu ai thật lòng, đối phương sẽ luôn cố gắng để hiểu mình nhiều nhất có thể.
Ý cô là...
Ý tôi là cô Thiên Thanh thật là hạnh phúc khi có ông xã tâm lý và tinh tế đến như vậy. Vừa dứt lời thì tiếng gõ cửa vang lên, là anh.
Em đã xong chưa?
Dạ xong rồi ạ.
Chúng ta đi thôi.
Chiếc xe sang trọng chở anh và cô tới một nhà hàng cách biệt thự không quá xa. Đây là một nhà hàng mang phong cách đồng quê, thể hiện được sự gần gũi giản dị mà thân quen như cuộc sống thời thơ ấu của cô. Thiên Thanh phấn khích reo lên:
Trịnh Thanh Phong, Lanh lựa chọn nơi này sao?
Không, là bên đối tác chuẩn bị hợp tác với Trịnh gia, cậu chủ Gia Khiêm, người mà em đã gặp một lần trong bữa tiệc sinh nhật của cậu ấy rồi đấy. Gương mặt cô rơi vào trạng thái mất tự nhiên, tai cô như ù đi khi nghe đến cái tên đó. Giọng lắp bắp, mồ hôi đổ ra trong lòng bàn tay rất nhiều.
Anh nói sao? Gia Khiêm sao?
Đúng rồi, chúng ta vào thôi.
Anh có thể vào trước được không? Em cần đi tới nhà vệ sinh một lát.
Nói xong cô rẽ sang bên phải và cứ mơ hồ đi, bởi vì thực ra cô vẫn chưa xác định được nhà vệ sinh nằm ở hướng nào. Cô không hiểu vì sao mình lại muốn trốn chạy. Cô phải đối diện với Gia Khiêm thế nào đây? Cô nên tiếp tục giả vờ là mình không nhớ ra anh, hay là cứ sống thật với cảm xúc? Chỉ một lần này thôi, cô phải quyết định thế nào? Chào hỏi anh một cách bình thường, xem như những chuyện quá khứ trước đây chỉ là một trò đùa trẻ con, hay là... Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu của cô mà câu trả lời vẫn là ẩn số, cho tới khi cô chợt nghe thấy một giọng nói ấm áp vang lên bên tai. Giọng nói mà cô không cần quay sang nhìn thấy vẫn có thể nhận ra đó là ai.
Sao em không đi vào? Còn đứng đây mơ mộng điều gì chăng?
Tôi vào ngay đi ạ. Cuối cùng cô vẫn chọn chạy trốn kỷ niệm, nhưng Gia Khiêm lại không cho cô có cơ hội thực hiện việc đó thêm một lần nào nữa.
Đừng giấu anh, em đã nhớ lại tất cả rồi.
Anh vẫn luôn dõi theo từng bước đi của em.
Thiên Thanh, em đã nhớ ra anh là ai rồi. Vậy có lẽ nào em không muốn cùng anh vẽ lại ký ức?
Cuộc sống này hóa ra cũng thật đặc biệt. Mỗi một người đều sẽ mang đến cho ta một cảm xúc riêng biệt. Thế nên có người dù gặp cả đời này cũng chẳng thể động lòng. Có người chỉ gặp một giây đã yêu đến cháy lòng. Và có người nghĩ tới chỉ càng khiến ta đau lòng.
Anh đau đủ rồi, về với anh đi em.
Bỏ lỡ em một lần, anh đổ lỗi cho số phận. Nhưng bỏ lỡ em thêm một lần nữa, chắc chắn là lỗi của anh.
Gia Khiêm nhìn cô âu yếm tiếp tục nói:
cuối cùng thì anh đã chờ được ngày em nhận ra anh. Hãy cùng anh vẽ lại ký ức một lần nữa, được không Thiên Thanh?
Suốt bữa ăn tối đó, cô không thể nào tập trung được.
Cô gượng gạo nói chuyện với mọi người và luôn tìm cách tránh né ánh mắt của Gia Khiêm. Và sự khác lạ này cũng chẳng thể nào qua mắt được Trịnh Thanh Phong. Mặc dù chưa hiểu rõ nguyên nhân gì khiến cô trở nên như vậy, nhưng anh vẫn âm thầm quan tâm đến cô. Em ăn nhiều một chút, bà xã. Anh dịu dàng gắp thức ăn cho cô và thể hiện tình cảm trước mặt tất cả mọi người. Gia Khiêm đưa ánh mắt nhìn về phía Thiên Thanh. Trong khoảnh khắc này, cô chợt thấy khó xử vô cùng, e dè quay sang anh mà trả lời:
em cảm ơn anh.
Không cần cảm ơn anh. Chăm sóc em là trách nhiệm và là niềm vui của anh. Phía đối diện thốt ra một tràng cười thích thú. Giọng nói trầm thấp vang lên, là chủ tịch tập đoàn Rosie. Thấy mấy đứa nhỏ tình cảm thế này, thật là tôi cũng thấy phấn khích đấy anh ba. Cứ như vậy anh sớm có cháu nội ẵm bồng, quá tốt rồi. Gia Khiêm mà, con nên lấy hình ảnh trước mắt làm gương nhé. Mau kiếm con dâu về đây cho ba. Đến tuổi này ba nghĩ là con không nên quá kén chọn nữa.
Dạ, hiện tại con không có hứng thú với phụ nữ đâu ba. Con chỉ muốn tập trung cho công việc thôi.
Sự ấm áp của anh từ đầu bữa tiệc đến bây giờ vẫn luôn hướng về phía cô. Thiên Thanh nghe xong câu nói đó thực sự xúc động. Kỷ niệm đó đã trôi qua rất lâu rồi, nhưng đối với anh thì dường như chưa phôi phai một giây phút nào. Nếu như ở Gia Khiêm cho cô một tình yêu trong sáng của tuổi trẻ, một mối tình đầu ngây thơ và đẹp đẽ, cái tình yêu ở độ tuổi vô tư nhất, không cần lo nghĩ nhiều, chỉ cần biết mọi thứ xung quanh đều chẳng là gì cả, mọi sóng gió tất thảy đều có thể vượt qua, chỉ cần nghĩ tới nhau là trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Là chỉ khi cái chạm tay thật nhẹ, một cái rung động thật khẽ, cũng đã nghĩ tới một cái kết vĩnh viễn rồi. Là một thứ tình cảm nhiệt liệt và liều lĩnh, mà chỉ khi được đối phương đáp lại một chút cũng đủ mãn nguyện. Thứ tình cảm đầu đời không quá sâu sắc nhưng cũng thật khó quên. Thì ở Trịnh Thanh Phong lại là một thứ cảm xúc hoàn toàn khác biệt. Anh đến bên cô tình cờ và đầy bất ngờ. Cô cũng chẳng nhớ nổi họ đã nói với nhau lời chào đầu tiên thế nào. Cô chỉ nhớ là sau tất cả, anh bỗng nhiên tồn tại trong cô. Anh đã bước vào thế giới của cô lúc nào không hay biết. Tình cảm cô dành cho anh cũng chẳng thể gọi tên. Nói là hời hợt thì không phải, mà nói là sâu đậm thì có lẽ cũng sai. Bình bình an an qua tháng ngày, anh không cho cô sự trong trẻo của tuổi trẻ, anh cũng chẳng cho cô sự mãnh liệt của tuổi trưởng thành. Thứ anh cho cô là ấm áp và bình yên, là đơn giản mà xa xiết. Cô cứ mãi mông lung và say sứt cho câu chuyện giữa ba người. Rồi cô phải sẽ phải trả lời câu hỏi của Gia Khiêm thế nào, khi trong lòng cô vẫn nuối tiếc về quá khứ và trân trọng những ký ức tươi đẹp có anh trong đó. Và cô sẽ phải đối đãi với tình yêu vừa chớm nở của Trịnh Thanh Phong ra sao, khi bây giờ cô đã là vợ của anh. Tiếng nói vang lên làm cô bừng tỉnh. Vẫn là giọng nói quen thuộc của Thanh Phong.
Về thôi em.
Ủa, xong rồi sao anh?
Thiên Thanh, em thấy tâm trí của em đang treo ngược cành cây, nên không muốn làm phiền, để yên cho em suy nghĩ. Thật ra bữa tiệc kết thúc cách đây 5 phút.
Em còn chưa chào mọi người mà, cái tên đáng chết này.
Em yên tâm, mọi người cũng ngà say cả rồi. Không gian đông đúc và vui vẻ, anh lại che khuất em, không ai để ý đâu.
Thanh Phong à, em xin lỗi.
Đôi mắt của cô nhìn anh thể hiện rõ sự áy náy. Anh vẫn ôn nhu nhìn cô mà mỉm cười.
Không cần xin lỗi anh. Anh làm tất cả mọi thứ là vì em. Chỉ cần em đừng bao giờ bước ra khỏi trái tim của anh.
Em có khả năng đó sao?
Khả năng?
Khả năng ực ở mãi trong tim của anh.
Hoàn toàn có thể.
Bắt đầu từ khi nào?
Anh cũng không biết nữa. Anh chỉ biết hiện tại anh có em, vậy là đủ.
Nếu như đến một ngày em nhận ra người em thực sự cần không phải là anh có sẵn sàng buông tay em không?
Không, anh không buông.
Tại sao chứ?
Bởi vì anh biết được ngày đó sẽ không tới.
Không có gì chắc chắn cả trên đời mãi đâu anh.
Em sai rồi Thiên Thanh. Anh có thể chắc chắn một điều rằng tình yêu của anh dành cho em không thay đổi theo thời gian và cũng không phai nhạt theo năm tháng.
Anh chắc chứ?
Si mê thì có thể chóng qua và nhạt dần, còn đã là trân trọng thì cả đời này sẽ khắc cốt ghi tâm.
Lúc này từ xa, Gia Khiêm bước lại với khuôn mặt bình thản, đưa tay lên trước mặt Trịnh Thanh Phong.
Hợp tác vui vẻ.
Ok, hợp tác vui vẻ. Cảm ơn Rosie đã lựa chọn Trịnh ra. Mọi thứ trên đời này xuất phát đều mang theo lý do của nó, không cần bận tâm. Trên thương trường chúng ta là bạn hữu, ngoài cuộc sống chúng ta có những thứ cần tranh giành. Tôi vẫn sẽ không nhượng bộ anh đâu.
Gia Khiêm, anh thẳng thắn và bản lĩnh lắm. Tôi rất ngưỡng mộ phong cách của anh. Nhưng ngoài tiền, địa vị thì chúng ta có thể tranh giành điều gì nữa?
Phụ nữ sao?
Rất tiếc nhé, tôi là Hoa đã có chủ rồi. Ngoài cô ấy ra, tôi không cần thêm bất kỳ mùi hương nào khác.
Đúng là không có gì có thể qua mắt được Trịnh Thanh Phong. Câu trả lời mang tính đả kích và chiếm hữu rất cao. Gia Khiêm cũng đủ thông minh để hiểu ra dụng ý trong từng câu nói đó.
Quan trọng người trước mắt có phải là người trong lòng hay không thôi.
Thiên Thanh, hôm nay rất vui vì được gặp em. Chào hai người, tôi đi trước, hẹn gặp lại.
Gia Khiêm đi rồi, gương mặt xám xịt của anh mới trở lại trạng thái cân bằng. Anh đưa mắt nhìn qua cô nhỏ giọng.
Em có gì muốn nói với anh không?
Em có ạ.
Em muốn nói là mình đi về nhà thôi.
Anh, sự lo sợ của cô thể hiện rõ trong ánh mắt, đủ để Trịnh Thanh Phong nhìn ra được vấn đề.
Anh không quan tâm lời nói của người khác, anh chỉ quan tâm tới hành động của em mà thôi.
Nói xong, anh bế cô ra xe, đặt cô vào trong.
Thiên Thanh cảm thấy anh có chút gấp gáp thì liền hiểu chuyện. Suy nghĩ một chút, cô liền nói.
Anh có yêu em thật không Thanh Phong?
Anh nhắc lại một lần nữa, anh yêu em.
Vậy em muốn gì cũng sẽ chiều phải không?
Vì người yêu sinh ra là để được cưng chiều mà.
Em nói đi.
Em có 3 yêu cầu muốn anh thực hiện.
Nhanh phải hứa là sẽ làm đấy.
Anh sẽ làm, nếu điều đó khiến em vui.
Thứ nhất, anh không được bắt em làm những điều mà em không thích.
Thứ hai, anh không được bắt nạt em.
Thứ ba.
Vòng tay bất ngờ kéo cô lại gần hơn. Ánh mắt anh nhìn cô say mê.
Thiên Thanh chớp mắt nhìn anh ú ớ.
Em chưa nói xong mà.
Anh đồng ý hết.
Việc gì em muốn anh cũng sẽ đồng ý.
Còn bây giờ chúng ta còn có việc khác quan trọng hơn.
Nói xong, anh lập tức đặt lên môi của cô một nụ hôn. Nụ hôn của anh ngọt ngào mà mềm mại, như phủ một lớp bánh kem có vị sô-cô-la, lôi cuốn và quyến rũ, khiến cô đắm chìm trong đó không thể thoát ra.
Hương thơm trên áo của anh toát ra vẻ dễ chịu và say mê.
Nụ hôn êm dịu rồi có phần cháy bỏng. Tay của anh bắt đầu di động.
Không được đâu,
người khác nhìn thấy đấy.
Anh nhớ em quá, người tình nhỏ.
Anh hâm mà.
Em đây rồi mà, anh vẫn nhớ là sao?
Em có biết lúc ở gần em, lúc anh nhớ em nhiều nhất hay không? Đồ ngốc này.
Anh đã hứa là sẽ làm những điều mà em không thích mà.
Anh chỉ làm điều em đang thích thôi mà, sao lại cấm anh chứ?
Mà kệ anh, em không thích là không thích.
Vậy anh sẽ tập cho em. Từ lúc nào mà em thích thì thôi.
Anh tiếp tục bá đạo, hôn lên môi cô một lần nữa. Lần này mãnh liệt hơn, nồng đượm hơn.
Thiên Thanh không thể cưỡng lại nụ hôn của anh. Mọi ý thức trong cô hoàn toàn tan chảy. Cho tới khi cả hai đã cảm thấy hít thở không thông, anh mới buông cô ra, nở ra một nụ cười tà mị. Anh dịu dàng nói.
Những ngày qua khi thức dậy, thứ anh nghĩ đến đầu tiên không phải là cà phê hay thuốc lá giống trước đây, mà là bột một vị ngọt khác. Vậy em đã mang điều đó đến bên anh. Thay vì để anh uống cà phê không tốt cho giấc ngủ, hay là hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, thế để anh được hôn em.
Anh yêu em, Thiên Thanh.
Một nụ hôn trên trán của cô thay cho tất cả những gì anh nói. Chiếc xe chạy dần đi trong cảnh đêm bình yên. Tay anh vẫn nắm lấy tay của cô. Anh đã thấy mình yêu cô như thế.
Vừa được yêu lần đầu,
anh đã thấy mình yêu cô như những ngày yêu cuối.
Ngày mai, kết thúc một ngày học với khá nhiều mệt mỏi, cô chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà. Sáng nay Thanh Phong có chở cô tới trường và dặn dò cô buổi chiều tài xế sẽ tới đón.
Do hôm nay được về sớm hơn một chút nên cô dự định sẽ ngồi ở quán nước gần đó, chứ không gọi điện cho lái xe phải tới ngay.
Đang lang thang trên đường thì tên cô vang lên rất to.
Thiên Thanh, đợi anh.
Ngạc nhiên quay lại là thấy Gia Khiêm, có chút bối rối cô đáp lời.
Anh tìm em sao?
Lên xe, anh dẫn em đi chơi nhé.
Không, em phải về nhà.
Dành cho anh một chút thời gian thôi. Ngày hôm nay chỉ một ngày thôi có được không em?
Cô nhìn anh, ánh mắt hy vọng, có một chút lưỡng lự hiện trên khuôn mặt của cô. Suy nghĩ vài phút, cô nhẹ gật đầu.
Thôi được, Nhưng chỉ vài tiếng thôi nhé. Em phải về nhà trước 9 giờ. Nếu không Thanh Phong sẽ lo lắng.
Anh hiểu rồi. Ngồi trên xe, đang chuẩn bị lấy điện thoại gọi điện cho tài xế thông báo, thì cũng đúng lúc cô nhận được điện thoại là anh. Khẽ đưa mắt nhìn Sa Khiêm, sau đó có chút ngập ngừng bắt máy.
Dạ em nghe ạ. À?
Em về chưa?
Em đi ăn tối với bạn luôn, lát nữa em sẽ về.
Bạn học của em sao?
Dạ là bạn học.
Vậy được, anh cũng muốn gọi nói cho em biết. Tối nay anh phải đi ăn tối cùng bạn. Anh sẽ về sớm để đợi em. Em nhớ ăn nhiều nhé.
Dạ em biết rồi, anh cũng vậy nha.
Cúp máy, Sa Khiêm quay sang nhìn cô nhỏ giọng.
Là anh ấy sao?
Dạ.
Anh đang cảm thấy mình hơi vô lý.
Là sao ạ?
Anh cảm thấy ghen.
Anh ghen với Thanh Phong sao?
Ghen nhưng lực bất tòng tâm.
Bàn tay của Sa Khiêm nắm lấy bàn tay của cô, nhất thời làm cô bồi hồi. Tim đập cũng thật khác.
Cô cố gắng rụt tay ra khỏi anh, nhưng không được. Anh nắm rất chặt, tấp xe vào lề đường, một con đường yên tĩnh và ít người qua lại. Anh nhìn cô rất lâu, lên tiếng.
Thiên Thanh, em còn cảm giác với anh không?
Cô nhìn anh, không biết nên trả lời ra sao, đành cúi đầu im lặng.
Em vẫn còn nhớ anh đúng không?
Nhớ hay là không nhớ, có thay đổi được gì đâu.
Chỉ trách duyên của chúng ta quá mỏng, không thể cùng nhau bước tiếp một con đường.
Chỉ cần em muốn, anh vẫn sẽ nắm tay của em.
Em là người đã có gia đình rồi, không còn là cô gái ngày xưa để có thể chọn lựa. Em không thể sống cho mình. Em còn ba, còn ân tình của Trịnh gia.
Anh đã hợp tác với Trịnh gia cũng chỉ là để trả nợ ân tình của họ đối với cô gái mà anh đã yêu. Mọi thứ đều được đáp trả một cách xứng đáng. Còn tình yêu vốn dĩ phải trở về đúng chỗ của nó. Anh mới là chú rể của em, có phải không?
Thật sự em không hiểu rõ tình cảm của mình. Em không biết là em còn nhớ về quá khứ hay là em đang lưu luyến hiện tại nữa. Em biết mình là một cô gái không tốt khi có suy nghĩ đó. Nhưng hiện tại em không xác định được là người em yêu là ai.
Em còn yêu anh. Anh nhận ra điều đó vào buổi tối khi anh hôn em.
Em...
Mình bắt đầu lại được không em? Dù là trong bóng tối hay là ngoài ánh sáng, anh vẫn sẽ chấp nhận.
Chỉ cần em nói.
Thiên Thanh.
Sa Khiêm à, thỉnh thoảng em đổ lỗi cho thành phố quá lớn, khiến mình khó lòng có thể gặp lại nhau. Vì em không muốn chấp nhận sự thật rằng chúng ta đã hết duyên rồi. Em là vợ của Thanh Phong, em không thể phản bội anh ấy. Anh hãy hiểu cho em.
Anh hiểu chuyện của em, rồi ai cũng sẽ hiểu những ngông cuồng nơi trái tim của anh đây.
Giữa người với người có trăm ngàn loại khả năng, trăm ngàn loại duyên phận. Ly biệt chưa hẳn là kết thúc. Có những tình cảm vĩnh viễn sẽ không có điểm dừng, giống như anh.
Em có biết ở đâu là cô đơn nhất không?
Là cánh chim đơn độc giữa bầu trời rộng lớn, hay hòn đảo cô tịch giữa đại dương bao la?
Hòn đảo sẽ chìm xuống khi nước biển dâng lên, cánh chim rồi cũng sẽ mỏi khi thiên di đủ dài. Chỉ có lòng người chờ đợi một người quá lâu mà không thể tìm ra hồi kết, đó mới là cô độc.
Sa Khiêm, đừng cố chấp nữa, bởi vì như vậy thì anh và em sẽ càng đau mà thôi. Hãy cố gắng như trước đây. Duyên phận đã mang chúng ta xa khỏi nhau rồi.
Thiên Thanh, anh có thể cố gắng, có thể nỗ lực để yêu một người, nhưng anh không thể dùng sự cố gắng của mình bao lâu nay để quên đi một người mà anh không thể quên.
Anh nói xong, không kiềm nén được cảm xúc của mình nữa, mà dùng hết sự mù quáng để chiếm đoạt ngọt ngào của cô. Anh hôn cô, trượt dài theo đó là những giọt nước mắt. Thiên Thanh không từ chối nụ hôn của anh. Cô khóc. Như thể đây chính là lần cuối mà họ hôn nhau.
Tình yêu vốn dĩ là như vậy, sẽ chẳng có khái niệm đúng hoặc sai. Khi con tim đã rung động, liệu ai có thể chạy thoát được cái thứ tình cảm đó? Chia tay không có lý do, thì là khi gặp lại cũng không đủ lý do để nói mình đã thực sự không buông bỏ được ký ức. Chỉ là chúng ta tạm cất nó vào một góc mà thôi.
Thứ khó từ bỏ nhất trong cuộc đời này chính là tình cảm. Nhưng thứ dễ từ bỏ nhất trong cuộc đời này cũng chính là tình cảm. Chỉ cần có đủ tổn thương thì bất kể yêu sâu đậm thế nào đi chăng nữa cũng sẽ tuyệt tình dứt khoát.
Nhưng khổ đau thay, giữa cô và Sa Khiêm lại không hề có một chút tổn thương nào, dù là nhỏ nhất.
Cô có thể vẽ lại ký ức không? Những ký ức màu hồng mà anh đã thắp lên trong tim của cô.
Xúc động dâng lên,
Thiên Thanh hoang mang nhìn Gia Khiêm, trong đáy mắt chứa đựng sự do dự. Anh vẫn kiên định nhìn cô nói tiếp. Em có muốn đánh cược một lần vì anh không? Chúng ta tìm Thanh Phong và nói rõ tất cả. Cùng lúc này, chiếc xe màu đen bóng loáng vô tình chở Mộc Diệp đi ăn ở quán ăn tuổi thơ trên con đường nhỏ bỗng dừng lại đột ngột. Trịnh Thanh Phong tức giận khi nhìn thấy Thiên Thanh cùng người đàn ông khác đang thắm thiết bên nhau. Cơn phẫn nộ lên tới đỉnh điểm, anh xuống xe, nhanh chóng đi về phía chiếc xe đối diện. Tiền Thanh hoảng hốt và sợ hãi khi gặp lại Trịnh Thanh Phong ở đây. Gia Khiêm nhìn thấy cô đang run rẩy thì lại càng nắm chặt tay của cô, mở cửa xe và bước xuống. Lúc này anh rất bình tĩnh, trong đầu anh chỉ nghĩ làm sao có thể bảo vệ được cô. Bởi vì nhìn vào ánh mắt như một ngọn lửa của Thanh Phong thì có thể thiêu rụi mọi thứ xung quanh. Phong nhìn hai người trước mắt, lạnh lùng lên tiếng, bỏ tay cô ấy ra. Thiên Thanh nghe vậy mới chợt bừng tỉnh, dù tay thật mạnh lại khỏi bàn tay của Gia Khiêm. Cô lúc này cũng không biết mình nên đi về phía ai và phải nói gì với những hình ảnh vừa diễn ra. Thanh Phong đã nhìn thấy hết tất cả, một cảm giác có lỗi và day dứt len lỏi vào tim của cô. Môi cô ấp úng. Anh Thanh Phong, em xin lỗi. Chúng ta về nhà thôi. Kìm nén cơn giận, anh vẫn nhìn cô với cái nhìn bao dung nhất, đưa tay ra chờ đợi cô. Khoảnh khắc này cô như con cá mắc kẹt trên bờ, ngột ngạt và khó chịu vô cùng. Khẽ đưa mắt nhìn Gia Khiêm, nhưng chân cô vẫn bước về phía Trịnh Thanh Phong. Đó là quán tính. Đến chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Gia Khiêm vẫn không bỏ cuộc, kéo tay Thiên Thanh, kiên định nói, hãy ở lại bên anh. Anh muốn em thú nhận tình cảm của mình. Hãy nói rõ tất cả ở đây đi. Em vẫn còn yêu anh phải không? Gia Khiêm à, tôi nghĩ là cậu hơi không hiểu phép tắc rồi đấy. Kẻ có tự trọng sẽ không tùy tiện đi giành giật thứ không thuộc về mình. Và với Trịnh Thanh Phong này mà nói, người phụ nữ của tôi, một là để yêu thương, hay là để tôi chiếm hữu, dù cô ấy lựa chọn thế nào, đáp án cuối cùng cô ấy vẫn là của tôi. Hãy để cho cô ấy có quyền được lựa chọn cái hạnh phúc mà cô ấy muốn. Nếu như anh thật sự yêu cô ấy, tôi nghĩ là anh sẽ đủ hiểu cái gì tốt nhất cho cô ấy. Cậu chưa hiểu rõ về tình yêu thì đừng dạy tôi cách phải yêu thế nào. Đừng có nhân danh tình yêu để làm những chuyện không đúng với lương tâm và đạo đức của mình. Đừng có lấy lý do tình yêu để có thể được yêu một người mà biết rõ người đó không được phép yêu. Đến sau thì mãi mãi là kẻ đến sau, và dù có đến trước thì cũng không biết tự mình nắm lấy cơ hội. Thời điểm này khác rồi, chúng ta nên biết chấp nhận ý trời. Thiên Thanh nghe rất kỹ cuộc đối thoại giữa hai người. Nước mắt cô chảy thành giọt, rơi xuống, thấm vào mặt đất. Trong giây phút này, cô mới thấy tim của mình thật sự rất đau đớn. Suy nghĩ một lát, cô tiến về phía Gia Khiêm, nhìn anh đầy buồn bã nhỏ giọng. Anh về đi, em phải về thôi, về nơi chúng ta thật sự thuộc về. Không, Thiên Thanh, khó khăn lắm anh mới tìm được em, cũng may mắn lắm em mới nhớ lại được anh không cam tâm. Cảm ơn anh vì đã chờ đợi em. Cũng hy vọng anh hãy vì em mà từ bỏ đi. Cô nhìn anh khóc thật đau lòng. Gia Khiêm cũng nhìn cô đáy mắt ướt át, muốn khóc mà không thể. Thanh Phong nhìn thấy cảnh này không còn tức giận, mà trong lòng đọng lại một chút chua xót. Thiên Thanh, anh đau lắm. Anh cũng là con người cơ mà. Tại sao em lại không đủ can đảm để sống cho mình? Gia Khiêm, anh nhìn xem, hoa rơi rụng cả rồi. Hóa ra mùa xuân lại nhanh chóng trôi qua như vậy. Nhưng hoa rơi còn có thể nở. Em đã xuất giá rồi thì phải tòng phu. Quá khứ có thể quay trở về như trước được hay sao? Còn một điều nữa, em yêu Thanh Phong, em yêu anh ấy. Chúng ta gặp nhau quen nhau giữa biển người mênh mông chính là duyên. Lưu lạc giữa hồng trần lại không lãng quên chính là duyên. Hãy để cái duyên đó biến thành hồi ức đẹp đẽ đi. Quên đi lại tốt đấy. Quên đi để mà bắt đầu lại từ đầu, được không? Em nói sao Thiên Thanh? Em yêu Trịnh Thanh Phong sao? Anh không tin. Anh không tin cũng không sao mà, chỉ cần anh ấy tin em là đủ. Gia Khiêm nhìn cô thật lâu rồi lại gật gật đầu, kìm nén những cảm xúc mãnh liệt của mình, ôn nhu nói, nếu đúng là như vậy, anh sẽ rút lui và chúc cho em hạnh phúc. Mộc Diệp đứng ở đó chứng kiến từ đầu đến cuối đoạn tình cảm này thì chỉ biết im lặng. Cô bỗng cảm thấy tim của mình nhói lên, khẽ thở dài. Cô thương xót cho tình yêu của Sa Khiêm và Thiên Thanh, và tự nhủ rằng rốt cuộc nhân gian này vốn dĩ chẳng có cái gì được gọi là mãi mãi, chỉ vô tình như nước chảy hoa rơi. Duyên phận là cái gì mà khiến cho con người ta phải thảm hại đến như vậy? Cũng giống cô vậy, yêu lại không dám thừa nhận tình yêu của mình, bởi vì cô biết nếu như cô nói ra thì có thể cô sẽ đánh mất Thanh Phong mãi mãi. Cô giữ anh là bạn để cả đời này cô được nhìn thấy anh. Tình yêu đơn phương mà, không phải là anh không nhận ra tình cảm của cô để quay đầu lại, mà chỉ vì nhận ra nên anh sẽ không bao giờ quay đầu lại. Từ nhỏ tới lớn hẳn anh không phải ngu ngốc tới độ không nhận ra ánh mắt của cô luôn dõi theo về phía anh. Đến cuối cùng thì cô vẫn phải thừa nhận rằng để lay động trái tim của một người thì cố gắng thôi là không đủ. Sau tất cả, mọi thứ lại trở về vào đúng chỗ của nó. Thiên Thanh đã cùng với Trịnh Thanh Phong trở về, chỉ còn Mộc Diệp và Sa Khiêm, hai kẻ đáng thương vẫn đứng lại rất lâu với nhau, với bao tâm tư ngổn ngang của mình. Bầu trời thì vẫn trong, nhưng không gian ở đó chỉ bao trùm một vị, vị của đau. Tại biệt thự, cửa phòng được mở ra. Thiên Thanh cũng hiểu là chuyện gì tới cũng phải tới. Từ lúc lên xe cho tới bây giờ, cô đều không dám ngẩng mặt nhìn vào mắt của anh. Cô biết trong anh cũng đang cuộn trào những cơn sóng, chỉ là anh đã cố gắng hết sức mình để kiềm chế cơn giận đó lại. Anh cho cô một cơ hội được giải thích. Khẽ níu cánh tay của anh, cô lắp bắp. Anh, em nói đi. Em không biết nói gì. Hay là em không có gì để nói với anh? Thanh Phong lúc này quay mặt lại, nhìn thẳng vào ánh mắt của cô. Hiện trong đáy mắt anh vừa là dịu dàng của yêu thương, vừa là nỗi buồn của một chút thất vọng, vừa là những câu hỏi tại sao. Câu nói đó của em hay là lời nói dối ngọt ngào nhất trong anh?
Câu nói nào ạ?
Anh đã yêu em nhiều đến mức không còn muốn hủy diệt sự chân thật của em. Nếu như trước đây có lẽ anh đã làm những việc điên rồ chỉ để giữ em lại hay là chiếm lấy em. Nhưng hiện tại anh không cần điều đó. Anh cần trái tim của em chứ không phải là thể xác của em. Anh cần em nói yêu anh, nhưng hãy nói lúc em muốn nói.
Thanh Phong, em xin lỗi, nhưng sao anh lại không nổi giận với em?
Bởi vì thấu hiểu nên từ bi. Anh nhìn thêm một chút rồi lại tiếp tục nói. Đến cuối cùng, người mà em muốn ở cạnh là anh hay là ai, anh sẽ cho em có quyền quyết định. Anh sẽ không ép buộc em nữa. Em có thể ở lại đây, nơi mà em cho là nhà, hoặc đi về phía của Sa Khiêm nếu em muốn. Đừng dùng rằng giữa chỉ mình em là người bị ướt thôi.
Thanh Phong nói xong thì bỏ ra bên ngoài. Không phải là anh tức giận cô, mà là anh muốn một mình cô tự đối diện với tình cảm của chính mình. Anh muốn cho cô một không gian riêng để cô tự chất vấn chính mình. Anh muốn cô tìm được một câu trả lời đúng đắn nhất cho cả ba.
Ngày mai, hôm nay Thanh Phong bỗng nhiên thay đổi thái độ, lạnh nhạt với cô như những ngày trước đây, không còn quan tâm đến cô, bắt cô phải ngồi ăn sáng rồi mới được đi học, không dặn dò cô những việc phải làm khi tới trường, cũng không để mắt tới cô nhiều nữa, chỉ là nhàn nhã uống một cách tách cà phê, đọc một vài trang tạp chí rồi đi làm. Là do cô đã quen thuộc với những quan tâm nhỏ nhặt đó, hay là do cô ích kỷ mà tâm trạng lúc này không cảm thấy thoải mái? Anh đi rồi lại dâng lên cô một điểm mất mát đến vô hạn. Cô cảm thấy buồn.
Tiếng nhạc sập sình ồn ào náo nhiệt làm cô quên đi những mệt mỏi vừa phải trải qua.
Lần đầu tiên cô đi uống rượu một mình thế này, thì ra cảm giác này cũng thật là thú vị. Cô thầm nghĩ, từng vị rượu đắng chát thấm đẫm vào cổ họng khô khốc của cô, khiến đầu óc của cô có một chút chao đảo. Khi say, cô sẽ về nhà nói gì với Trịnh Thanh Phong? Ly rượu lại tiếp tục được đưa lên môi, nhưng bất ngờ lại có một bàn tay to lớn cản lại. Sa Khiêm cầm lấy ly rượu đó cho vào miệng của mình, uống hết trong tích tắc. Thiên Thanh trừng mắt nhìn anh, bướng bỉnh nói.
Ở đâu ra mà tự nhiên quá vậy? Trả đây cho em.
Em về đi, sao lại uống rượu một mình ở đây thế này? Nguy hiểm lắm đấy, em có biết không?
Thanh Phong đâu?
Anh hỏi em làm gì? Em không biết đâu. Tên đáng ghét đó là đồ vô tâm.
Biết họ vô tâm sao không trở về với anh? Phải chăng là em đã yêu anh ta thật rồi sao Thiên Thanh? Thời gian đã cướp em đi khỏi anh thật rồi sao?
Anh về đi, mặc kệ em muốn yên tĩnh.
Nếu em muốn yên tĩnh em đã không tới đây, không phải sao?
Hai kẻ cùng cô đơn, cùng uống rượu thì không nên ngồi chung với nhau đâu, anh hiểu chứ?
Em vẫn chưa say, còn anh chắc chắn là sẽ không say.
Sao phải lo sợ?
Em không lo sợ, em đã nhắc nhở anh thôi mà.
Đi, anh đưa em về.
Về đâu? Về làm gì? Em chưa muốn về.
Trễ rồi, em có muốn Phong phải đi tìm em chứ?
Cứ để cho anh ấy đi tìm đi. Chơi trò đuổi bắt với một tên khó chịu như Trịnh Thanh Phong, hắn sẽ rất vui đấy.
Em nhắc tới anh ta hơi nhiều.
Có vậy sao?
Có.
Em có hiểu mỗi lần em như vậy tim của anh lại thấy đau không?
Em...
Anh không trách em, anh chỉ trách anh. Anh vẫn là một kẻ thua cuộc bao năm nay trong tình yêu này. Anh đã thua trước em, và bây giờ anh lại thua trước tình cảm của em dành cho một người đàn ông khác. Anh bất lực quá.
Về thôi, em không muốn nghe anh nói nữa. Anh nghĩ em sung sướng lắm sao Gia Khiêm? Anh nghĩ em muốn mọi chuyện phức tạp như vậy lắm sao? Em đang rất rối, thực sự rất rối.
Tiền Thanh nói xong, cầm túi sách bước ra ngoài, nhanh chóng vẫy một chiếc taxi. Anh đưa tay kéo cô sát lại mình thì thầm bên tai, để anh đưa em về. Bất ngờ một cú đấm mạnh vào mặt khiến anh loạng choạng. Trịnh Thanh Phong hét to,
Gia Khiêm, tôi sẽ không để cậu muốn làm gì thì làm nữa đâu.
Cô muốn lên taxi hãy để cô đi.
Cậu níu kéo làm gì chứ?
Gia Khiêm lúc này cũng nóng giận, không thể bình tĩnh được trước hành động của Thanh Phong, đưa tay đánh trả một cú đấm thật mạnh vào má phải của anh, cất giọng,
tôi không yên tâm để cô đi một mình, chỉ vậy thôi.
Tên khốn này, ghen tuông làm cậu mở mắt đấy hả?
Trịnh Thanh Phong túm lấy cổ áo của Gia Khiêm giằng co trên đường.
Phụ nữ của tôi không ai được phép chạm vào, tôi sẽ tự biết cách bảo vệ cô ấy.
Thiên Thanh hoảng hốt nhìn hai người đánh nhau qua lại, chưa biết phản ứng ra sao. Trong lúc không để ý thì một cái xe vô tình mất lái lao tới, tiếng két vang lên rất dài. Cô sợ hãi kêu lên rất to,
Thanh Phong.
Tích tắc, mọi thứ xung quanh đều trở nên tối sầm ngay trước mặt của cô. Đáy mắt phủ một màn sương mờ của những giọt lệ. Cô không dám nhìn thẳng vào những gì đang diễn ra phía đối diện mình. Cô lo sợ Phong sẽ xảy ra chuyện. Tâm trí của cô hoàn toàn bị Trịnh Thanh Phong lấn át tới mức bất kỳ ai cũng không có chỗ để chen chân.
Thanh Phong, Thanh Phong, anh không sao chứ?
Khuôn mặt của anh rạng rỡ ý cười. Anh không nghĩ sự cố kinh khủng này lại xảy ra với mình, mang cô đến bên anh. Khẽ vỗ vỗ lưng cô, xoa dịu hết sự sợ hãi. Tay của anh vuốt tóc cô thật nhẹ, giọng anh dịu dàng. Cô đang ôm anh khóc thật lớn, thành tiếng.
Anh nói, anh không sao rồi.
Tay cô đấm đấm vào người của anh, nước mắt vẫn chảy dài xuống gò má, xuống cổ ướt đẫm áo của anh, bướng bỉnh lên tiếng.
Làm em sợ muốn chết, đồ xấu xa này.
Rồi vẫn tiếp tục khóc nức nở. Thanh Phong mỉm cười âu yếm nhìn cô dỗ dành,
ngoan nào, nín đi, anh xin lỗi mà.
Nói xong anh hôn nhẹ lên tóc của cô, trao cho cô một cái ôm ấm áp nhất, tình cảm nhất mà thì thầm.
Anh yêu em, người tình nhỏ của anh.
Em cũng vậy. Thiên Thành thút thít đáp lại lời nói của anh. Cô không muốn giấu giếm những gì mình đang nghĩ. Cô không muốn lừa dối tâm tư của mình. Nó đã thật sự hướng về phía của anh. Cô phải nói, bởi vì nếu không nói ra, biết đâu cô và anh sẽ rời xa nhau mãi mãi. Cô không muốn mình phải hối tiếc, dù chỉ là một giây khi bên anh. Cô sẽ sống đúng nghĩa và trọn vẹn nhất để bù đắp lại những hoang mang và phân vân như cô đã từng.
Gia Khiêm ở bên cạnh đau đớn khi nghe được tất cả. Nỗi đau này nhất thời khiến cho anh ta tâm tê phế liệt, mơ hồ đi mất đi cảm giác.
Thiên Thanh lúc này mới chợt nhớ tới Gia Khiêm. Tim cô lại một lần nữa khổ sở, quay qua anh. Cô không biết nói gì với anh lúc này, vì câu chuyện của cô và Thanh Phong anh cũng đã nghe rõ. Đó chính là lời thú nhận cho câu hỏi có thể không giữa anh và cô. Thanh Phong đỡ cô đứng dậy, lấy khăn lau sạch nước mắt còn đọng lại trên gương mặt của cô, ôn nhu cất giọng,
anh sẽ ra xe chờ em.
Dạ, cảm ơn anh.
Giữa không gian không quá đông đúc và náo nhiệt của một buổi tối bình yên, gió vẫn thổi nhẹ nhẹ. Trước mặt Gia Khiêm bây giờ chỉ toàn là những mảnh vỡ của tình yêu. Cười không thể, khóc cũng không xong. Anh chỉ biết nắm chặt lấy tay của mình, ngăn đến nỗi đau trong tim đang rỉ máu.
Thiên Thành cố hít một hơi rất sâu, giọng nói rất nhỏ,
xin lỗi anh, Gia Khiêm.
Anh lắc đầu cười khổ, khuôn mặt gượng gạo, cố tỏ ra là mình ổn nhất và trả lời.
Đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, người mà em gọi tên là Trịnh Thanh Phong. Đến cuối cùng, đánh mất vẫn là đánh mất. Anh nhận ra là đã không còn bất kỳ cơ hội nào cho chúng ta, bởi vì trái tim của em đã yêu một người khác. Anh sẽ bước về phía trước thinh lặng và học cách quên đi em như em từng nói. Duyên phận đã mang chúng ta xa nhau. Thì ra khoảng cách tuyệt vọng nhất trong tình yêu không phải là mất đi người mình yêu thương nhất, mà là còn yêu còn thương nhưng lại chẳng thể níu giữ. Anh sẽ mang tình cảm đó một mình bước vào giữa biển người rộng lớn. Cậu mong cho em sau này luôn hạnh phúc. Đau đủ rồi, anh sẽ buông.
Xin lỗi anh, bởi vì em không đủ tốt.
Em không có lỗi với anh, mà là anh có lỗi với chính mình khi cứ mãi ôm ấp một bóng hình. Đáng lẽ ra anh phải sớm chấp nhận sự thật rằng em đã không còn là cô gái năm 14 tuổi, và anh cũng chẳng phải là chàng trai 19 tuổi để có thể theo đuổi được em. Đừng tự trách mình không tốt, chỉ trách là mình không phù hợp vào đoạn đường đang đi và thời điểm này mà thôi. Hứa với em là phải sống thật vui vẻ nhé.
Duyên sâu sẽ hợp, duyên cạn sẽ tan, vạn pháp tùy duyên, không cầu không khổ. Anh sẽ ghi nhớ những điều này để an tĩnh nhìn cuộc đời chuyển biến. Lá rụng rồi mầm xanh cũng sẽ nảy biếc phải không em? Anh có thể làm gì hơn vào khoảnh khắc này? Thiên Thanh ôm anh một cái. Chúng ta tạm biệt ở đây, nhưng em hãy nhớ bất kỳ lúc nào em cần anh vẫn sẽ đến bên em. Bất kỳ lúc nào, thời gian nào, anh vẫn sẽ đến. Đừng quên đã có một người từng yêu em rất sâu nặng.
Cô tiến lên nhẹ ôm lấy anh. Tâm trạng của cô đã thực sự nhẹ nhõm khi cô biết Gia Khiêm rồi sẽ vượt qua được. Người đàn ông bản lĩnh trong anh đã cho cô tin vào điều đó, và bây giờ đã có thể toàn tâm toàn ý cho một người duy nhất, đó là Trịnh Thanh Phong, người cô đã yêu.
Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.